Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 sẽ là chương trình trực tiếp. Còn buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi lúc nào cũng cho chúng ta dư giả thêm thời gian. Chưa đến 5 giờ chiều mà đã cuối tuần rồi.
Nay thứ 6 rồi thầy. Nay thứ 6 rồi thầy.
Thứ 6 rồi thầy. Thầy ma nào đây? Chưa đi làm đã được nghỉ sướng ghê luôn. Rồi, chúng ta bắt đầu ngày hôm nay với hai điều nữa nhé. Hai điều mà chúng ta nên cho đi và đừng giữ lại. Anh thì biết đó là gì không?
Nên cho đi và đừng giữ lại. Cho thì cho nhiều lắm, cái gì cũng cho được. Cho tình thương, cho thời giờ, rồi nếu mà có khả năng nữa thì cho về tài chánh. Cái gì cũng cho được hết trơn. Nguyễn là cho là vui rồi. Cho người khác vui là mình vui rồi.
Mình nên đừng giữ lại cái gì nhỉ?
Giữ lại làm gì luật sư? Thật đấy. Bây giờ
cho đi hả?
Cho hết đi hả? Mà ai thích cái gì cho đi. Có một lần Khánh Thi mà cáo da, xong cái tự nhiên cái anh kia mà cáo da đó cũng là một cái anh khác cho Khánh Thi. Tại vì Khánh Thi cũng cũng bảo anh ơi anh có cái áo này đẹp quá. Anh bảo à, Khánh Thi thích không anh cho. Xong cái tại cái lần khoảng 2 năm sau Khánh Thi mặc cái áo đó, xong cái anh kia anh bảo về này. Khánh Thi có mua áo đâu đẹp vậy? Khánh Thi bảo chứ cái anh kia cho anh muốn không? Em bây giờ Khánh Thi mở cỡ ra đưa luôn. Cho luôn.
À, tự nhiên tôi với Khánh Thi hình như là chúng ta là thần giao ca cảm cúm ấy ha.
Vậy á.
À, thật một lần tôi đi đến cái nhà viện dưỡng lão đó để mà tôi làm việc với một người thân chủ, ông cụ lớn tuổi rồi.
Dạ.
Và tôi mặc một cái áo, cái áo len mà con tôi nó mua cho tôi ở Đại học New York University đẹp lắm. Nhưng mà rồi ông cụ thấy thích quá, cái tôi cũng khởi ra tôi tặng cho ông cụ. Nhưng mà quý vị biết, có những người họ lại nhìn vào cái sự cho đi đó khác với mình. Họ nghĩ rằng là đây là món hàng, món quà của một người khác cho mình thì mình không nên nhầm cho một người khác. Nhưng mà tại vì chúng ta, những người có cái tính như vậy, chúng ta không có để ý đến những cái việc đó hết. Mà ai thích cái gì mà tôi đang có ở trong tay hay là cái gì mà cho được tôi cũng sẽ cho. Lẽ nhiên là tôi đang đeo cái nhẫn 6 carat mà tôi không có đó, mà họ xin tôi cũng không cho được, đúng không?
Dạ.
Nhưng mà hai điều mình nên cho đi và đừng giữ lại đó là trí thức và lòng tốt. Suy nghĩ cái việc này nhá.
Dạ.
Cho đi trí thức và lòng tốt. Ngày hôm nay chúng ta nói về, cảm ơn Khánh Thi, ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề thiên vị, quấy nhiễu và sự chống trả bất hợp pháp, tức là retaliation. Chúng ta biết có những người, ví dụ như mình đi làm mà mình không bằng lòng cái việc gì đó cái người quản lý của mình làm, và mình thưa với lại văn phòng nhân viên là human resources, thì cái người quản lý đó có thể chống trả lại mình bằng cách nói cái gì hay làm cái gì. Nhưng mà cái việc đó nó không có hợp pháp, nó là gọi là retaliation, thì nó sẽ là một cái vấn đề khá phức tạp cho công ty. Ở California này chúng ta có rất là nhiều những cái việc chúng ta gọi là thiên vị, ha? Rồi chúng ta gọi là harassment, thiên vị về giới tính, thiên vị về chủng tộc, thiên vị về con người của chúng ta. Có những người họ không có đi bình thường như mình, họ phải đi xe lăn. Mình không thiên vị họ được. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái thiên vị như thế nào mà văn phòng của chính phủ gọi là California Fair Employment and Housing. Họ là những người làm những cái việc này, điều tra và cuối cùng đi đến chỗ quyết định là chúng ta đã hoặc là đang bị những cái việc như thế nào. Ở California, luật ở California ngăn chặn, cấm cản cái việc thiên vị về những người nhân viên nộp đơn với văn phòng Bộ Lao động. Nếu chúng ta không được trả tiền đúng theo như luật đã đưa ra, chúng ta có thể nhờ Labor Commissioner, văn phòng của Bộ Lao động, điều đình nói chuyện với người chủ để người chủ trả lại mình cái số tiền mà họ đã không có trả cho mình đúng với cái thời gian mình làm việc dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Nhưng người chủ lại không được quyền vì thế mà sa thải mình. Vì vậy, chúng ta mới có cái điều luật lao động 98.6. Rồi ở California này chúng ta lại có cái điều luật mà chống trả lại những người chủ thiên vị những người phải đi làm việc bồi thẩm đoàn hay là làm nhân chứng cho một cái việc gì đó nó đang xảy ra. Ở California này cũng có những cái điều luật cấm những người chủ công ty thiên vị về những người đã là nạn nhân của những vụ hình sự. Tại sao vậy thưa vị? Điều luật lao động 230.5. Họ nói mình không có công ty nhân chủ không có được sa thải những người nhân viên nếu họ là những người nạn nhân của những vụ hình sự. Hình sự gì mà họ không có được sa thải mình? Nếu mình là một người nạn nhân của một cái cuộc bạo hành trong gia đình mà được định nghĩa dưới cái điều khoản hình sự 273.5. Nếu mình là nạn nhân của một cái vụ gọi là tai nạn xe cộ mà bị thương tích trầm trọng, nếu mình là một nạn nhân của một cái vụ hành hạ về những vấn đề con cái của mình, nó còn nhiều những cái điều khoản khác mà nó liên quan đến cái việc này, chúng ta cũng không thể nào nói hết được. Nhưng tổng quát quý vị biết những người này họ phải xin nghỉ việc từ lúc này qua lúc khác, tại vì là họ phải ra hầu tòa, họ phải làm việc với lại cảnh sát. Và người nhân viên không phải là ồ tôi muốn đi là đi, mình cũng phải báo cho người chủ biết rằng là mình đang là bị bệnh này hay là bị vấn đề này hay là như thế nào, để mà người chủ họ còn sắp xếp cái công việc của họ. Nhưng người chủ họ sẽ không được quyền đe dọa hoặc nói với người nhân viên là nếu anh nghỉ mà nhiều ngày quá như vậy thì tôi phải cho anh nghỉ hay là sa thải như thế kia. Nếu như vậy thì nó sẽ trở thành thiên vị đối với những người mà là nạn nhân của những cuộc hình sự hay là nạn nhân của những việc bạo hành trong gia đình. Đây là những cái việc mà chúng ta ít khi nói đến. Chúng ta chỉ mong mỏi cho có được một công việc làm, đi làm cho nó được an bình, rồi cuối ngày chúng ta lãnh một số tiền đem về chi tiêu cho gia đình. Chúng ta không có muốn gây sự, chúng ta không có muốn làm gì hết đâu. Chuyện này nó xảy ra khá nhiều khi nó đi đến cái chỗ sắc nhiễu tình dục. Nhiều người chịu đựng những cái cuộc hành hạ này chỉ để có công việc làm. Ở Hoa Kỳ này, chúng ta có những cái điều luật để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình. Có người nói với tôi, không lẽ cái quốc gia này không bảo vệ những người cô thế? Không lẽ quốc gia này, luật pháp ở đây không bảo vệ những người không có đủ khả năng để mà làm những cái việc cần thiết để bảo vệ cái quyền lợi của họ sao? Luật được đưa ra để mà ngăn chặn những cái hành vi bất xứng, những cái hành vi bất hợp pháp, và để cho những người làm những cái việc này biết rằng là luật không phải đưa ra để cho chúng ta nhìn vào để cho chúng ta đọc qua hay là để cho chúng ta coi thường. Nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài chính, nếu có một người làm thiệt hại đến quý vị và cái số tiền đó nó dưới 10.000 đồng thì chúng ta muốn trình bày cho chánh án, sẽ có tòa để mà ngồi nghe những cái chương trình của chúng, những cái đòi hỏi của chúng ta, những cái yêu cầu của chúng ta, những cái claim của chúng ta. Claim đây là C-L-A-I-M, tức là những cái sự đòi hỏi mà mình cần phải trình bày cho chánh án, thì chúng ta mang hồ sơ chúng ta ra tòa, small claim, ra cái tòa mà chánh án sẽ đó ngồi đó nghe hai bên trình bày. Ông ta đụng xe của tôi, ông ta sai, ông ta không trả tiền cho tôi, bảo hiểm của ông ta bây giờ cũng từ chối. Tôi phải được lấy lại cái sự công bằng này. Xe của tôi có một cái xe để tôi đi làm. Chánh án sẽ ngồi đó, chánh án sẽ nghe quý vị trình bày cái hồ sơ. Nhưng quý vị phải trình bày như thế nào? Đó là cái việc chúng ta phải nhờ đến những người trong gia đình của chúng ta để giúp chúng ta làm những việc này. Tôi nói ra cái việc này có lẽ nhiều người đồng ý và cũng có người không đồng ý. Là ngày hôm nay chúng ta ở một cái thế hệ khác rồi. Chúng ta đến từ một cái quốc gia mà những cái sự phong kiến bảo thủ đó đã dạy dỗ nuôi nấng chúng ta. Và chúng ta ở cái tuổi này thì chúng ta nhìn vào những cái phong cách, những cái phong kiến đó để chúng ta sống cuộc sống này. Nhưng ngày hôm nay thế hệ sau này, các con, các cháu chúng ta nó không như vậy. Lúc nào nó cũng nghĩ rằng là mình làm phiền hà tụi nó hết đó. Nhưng mà có nhiều phương cách để chúng ta có thể hướng dẫn, chỉ bảo. Và mong rằng là các con, các cháu của chúng ta hiểu được cái sự phong kiến đó, cái sự dạy dỗ đó, cái sự bảo thủ đó, để một phần nào còn tuân theo những gì chúng ta đang muốn được thực hiện trên cái quốc gia thứ hai này. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề cần sự giúp đỡ, các con, các cháu của chúng ta phải giúp đỡ những người không hiểu hay là không biết nhiều về ngôn ngữ của Hoa Kỳ để giúp cho chúng ta được giải quyết những cái việc mà chúng ta cần phải được trình bày và phải lấy lại được cái sự công bằng đó. Ở California law này, luật ở California cấm cả những cái sự thiên vị về những người quân nhân, những người trong quân đội, cấm cả những việc nó liên quan đến an toàn và sức khỏe trong vấn đề làm việc, tức là worker compensation đó. Ok, có nhiều người tại tôi sợ, tôi không dám thưa, tôi bị thương tích nhưng tôi không dám làm gì hết. Đó là cái quyết định ở quý vị. Nhưng điều luật lao động 96310, nếu chúng ta nói với người chủ là chúng ta đã bị thương tích nơi sở làm và cái người chủ này đi đến cái chỗ sa thải mình, thì họ sẽ là cái người có lỗi. Tôi chỉ đi qua những cái tin tức tổng quát để cho quý vị biết. Ở California này luật nó nói là sự thiên vị chống trả lại những người cha mẹ bỏ thời gian đi làm để đi gặp những người counselor, những người ở những cuộc họp ở trường của con mình. Họ không được cấm cản mình làm cái việc đó. Điều khoản lao động ở California này 230.8. Như là quý vị cần phải nghỉ để quý vị đưa chúng, đưa các con quý vị vào trường học, nhập học. Họ đâu có cấm cản mình làm việc đó được. Mình xin nghỉ thì họ phải cho mình nghỉ. Nhưng mà đừng quên rằng là quý vị phải cho những công ty của quý vị biết trước để cho họ sắp xếp. Ồ nhỡ mà họ cần phải sản xuất ra mấy ngàn cái áo thì sao? Không có ai làm cho họ thì sao? Đây là cái sự làm việc với nhau trong một cái công ty chứ không phải chỉ là một phía thôi. Nhưng mà những điều luật này được đưa ra để giúp cho chúng ta, để giúp cho chúng ta hiểu là chúng ta cần phải làm những điều khoản này như thế nào. những việc này như thế nào. Ok, đây là một cái điều khoản mà nó rất là tế nhị. Ok, và khi nó liên quan đến những việc cộng đồng như thế này, nó rất là tế nhị về những vấn đề liên quan đến transgender, tức là những người họ đổi tính, đổi giới tính, chứ không phải đổi tính, đổi giới tính. Chúng ta là những người chủ, mình phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. Ok, và khi chúng ta nói đến những cái việc này thì những người nhân viên có được cái sự bảo vệ bằng cách nói chuyện với văn phòng Fair Employment and Housing. Điều khoản của chính phủ ở cái điều khoản hành ở dưới cái sắc lệnh California Fair Housing and Employment Act. Đây là một văn phòng nói những vấn đề, giải quyết những vấn đề, điều tra những vấn đề về nhân viên. Một khi quý vị tới đây, họ sẽ điều tra những cái việc gì đó quý vị thưa với họ. Và khi họ làm xong cái việc điều tra này, họ sẽ cho quý vị một cái lá thư. Cái lá thư đó sẽ cho thấy rằng là chủ của quý vị đã vi phạm cái điều luật nào, và quý vị được quyền thưa họ. Tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề về lao động, chúng ta chỉ nghĩ đến thứ nhất là lương của mình, giờ làm việc, giờ làm phụ trội. Nhưng còn rất là nhiều những cái chủ đề trong những cái vấn đề liên quan đến lao động, đến những điều khoản về luật lao động. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo luật sư của chúng tôi làm những việc liên quan đến vấn đề về lao động. Nếu cái người này đi làm, họ có một cái hợp đồng. Thường thì chúng ta biết là ở California này á, điều luật nói là employment at will, đúng không? Tức là mình có thể bị nghỉ ngày mai, hoặc là mình có thể cho chủ nghỉ ngày mai cũng được, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà có những người đi làm dưới một cái hợp đồng, và với cái hợp đồng đó, nếu chúng ta bị sa thải trong khi hợp đồng vẫn còn có hiệu lực, thì chúng ta phải làm như thế nào? Dưới điều khoản của luật và dưới từ ngữ của luật, chúng ta gọi đó là wrongful termination, tức là bị sa thải không đúng cách. Ok, cho nên khi chúng ta là một người đã được chấp nhận vào công việc làm của một cái công ty, chúng ta phải biết rằng là chúng ta có những cái quyền như thế nào, có những cái right như thế nào. Những cái quyền hạn đó nó bảo vệ chúng ta, nhưng cùng một lúc người chủ công ty cũng phải biết họ có những cái quyền hạn như thế nào để bảo vệ cho chính họ. Những người đi làm mà không có cái dạng di trú hợp pháp rất là sợ hãi trong cái việc đưa chủ ra tòa để lấy lại cái sự công bằng, là lấy lại được cái tiền lương. Hai cái việc này nó hoàn toàn khác nhau. Người nhân viên này đi làm, họ bỏ công sức ra thì họ phải được trả lương. Người chủ này thấy người nhân viên này không phải là một người hợp pháp ở Hoa Kỳ này, cho nên dùng cái sự đó mà đe dọa họ, làm cho họ sợ hãi. Hai cái điều luật này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên mình không thể nào sợ hãi cái việc mà mình đi làm mà không được trả lương, mà vì vậy mình không có cái dạng hợp pháp, cho nên mình không dám làm gì hết. Ok, có những lúc quý vị hỏi tôi những câu hỏi mà quý vị hỏi tôi đó, cái câu trả lời nó chỉ cần có một chữ thôi. Nếu quý vị hỏi tôi, để tôi xem là quý vị hỏi tôi một người muốn bảo lãnh cho tôi ở lại Hoa Kỳ này là một thường trú dân thì tôi có chuyển viện được không, tôi chỉ cần phải nói câu trả lời là không, vì tôi cũng đã giải thích trên chương trình này nhiều lần. là nếu chúng ta là một cái người sống ở đây không có một cái dạng gì hết, hoặc là chúng ta có cái dạng hợp pháp hiện tại, nhưng nếu chúng ta là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta được chuyển diện, chúng ta được làm giấy tờ bảo lãnh và được chuyển diện. Còn những người là thường trú dân thì chúng ta lại phải chờ cho cái số visa có hiệu lực thì chúng ta mới được chuyển diện. Nó hoạt động rất là khác, giống như là những người nộp đơn bảo lãnh cho người phối ngẫu qua Hoa Kỳ này định cư là một người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ, nhưng mà rồi chúng ta quyết định là chúng ta thôi, chúng ta làm giấy tờ bảo lãnh cho họ đi qua là một người hôn phu hôn thê cũng được vậy. Ok, nhưng mà đó là trường hợp chúng ta là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta mới làm được việc đó. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong tờ phát thanh, quý vị có thể gọi điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Văn phòng của chúng tôi nằm trong cái building số 2000, tức là nơi mà chúng ta có cái tiệm Sentinel Supply ngay bên cạnh. Và chúng ta có thể tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Quý vị có thể làm hẹn và tham khảo trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nói về những vấn đề liên quan đến điều luật của California này cấm cả những cái việc xây ra gậy xảy ra liên quan đến việc thiên vị. Chúng ta có những sự thiên vị về việc của những người đi làm về vấn đề lính cứu hỏa, những người làm về vấn đề cứu vớt người khác trong trường hợp khẩn cấp, những người là nhân viên mà gọi là reserve peace officer. Quý vị thấy đây là những cái việc mà chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta là những người rơi vào những cái tình trạng này, luật ở California này ngăn cản những cái việc chống trả lại những cái việc thiên vị dựa trên những cái vấn đề cấp dưỡng gia đình. Tại sao đây là một cái việc mà chúng ta phải biết điều luật đã đưa ra? Tại sao đây là cái việc mà điều luật lại phải đưa ra? Tại vì có những người họ phải trả tiền cấp dưỡng cho con họ, ok, rồi thì là chính phủ ra cái lệnh là họ phải bị trừ cái tiền lương, và nếu tòa gửi những cái giấy lệnh đó đến cho công ty, và nếu chủ công ty này nói rằng là ồ, tôi không muốn liên quan gì đến tòa cả, tôi sa thải anh tại vì tôi không muốn cái việc này, đây là một cái hành vi bất hợp pháp nhé. Có nhiều người không hiểu hết những cái việc cần phải làm và sợ hãi, những cái sự sợ hãi không đúng nó làm cho những cái hồ sơ không thể nào giải quyết được. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nhất là những người mà liên quan đến cái việc gọi là xảy ra trong những cái vấn đề về tác nhiễu tình dục nhé. Quý vị phải biết là cái việc đó là như thế nào. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, chúng ta không cần phải chịu đựng, sợ hãi. Chúng ta có thể chỉ lên tham khảo với luật sư rồi quyết định là chúng ta có cần làm gì hay không muốn làm gì. Cái việc tham khảo đó, nó cho chúng ta biết là mình phải sống như thế nào, mình có thể sống như thế nào. Thay vì cứ mỗi ngày đi vô trong sợ làm, sợ hãi cái người đã yêu cầu mình làm những cái việc bất xứng đó. Và nếu mình không làm thì mình không có việc làm, mà không có việc làm thì mình không có nuôi sống gia đình được, mình đứng ở cái vị trí khó khăn như thế. Cho nên chúng ta có những người sẽ giúp đỡ cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề này, hay là để giúp cho chúng ta thông suốt hiểu qua những vấn đề này, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng ta ở số 2004 ở đường Center, và giờ phát thanh của chúng ta bắt đầu từ 8:45 cho đến 9:15 mỗi ngày. Hy vọng rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình, những cuộc hỏa hoạn hy vọng sẽ bớt đi và sẽ cho chúng ta được có cơ hội trở lại nơi chúng ta đang sống. Cảm ơn sự tham dự buổi hôm nay. Xin kính chúc quý bà dì một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư Sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần nữa thật là nhiều sức khỏe, bình an.